chỉ có một mình luôn. Nếu ba người mình không tận thân một có một tính mặt ba người sẽ không tận thân, thì là trở về được chỉ biết một tên chánh. Rồi lại con học cái điều đó lại đi học làm thế, thế là em quần mặt chối giết rồi mắt ấn nắng nặng ràng ngủ thân thành ra nó bị tận. Thành ra tu thiền sai, tu tịnh sai, không hiểu chánh pháp, cho nên do đó đi làm được pháp thành ra nó khó. Chỉ còn cái tịnh độ là dễ. Dễ là bởi vì sao? Có cái gì làm gì đó, nếu có gì đà có mà phải làm gì đó bây giờ làm. Nhưng mà dễ cái tịnh độ cũng có sơ xuất một cái điều là gì? Nếu mà giải niệm Phật xong mà không giải cao tâm thì làm sao? Niệm Phật bằng thời tự sửa tâm, tức là phải hướng tâm mình tới sự giải thoát, chứ không phải niệm Phật xuông. Niệm Phật xuông là để còn giữ đủ hết các khoái ác, tức là thì não nghiệp chướng cho giữ đủ hết và cầu cho nhắm quanh, thì mình tự mình cũng biết là khó niệm Phật. Thế vậy đó, muốn mời niệm chí thành thì bây giờ các vị quan sát lại người niệm chí thành chưa, nếu Phật tốt chưa phải tạo tâm để chắc chắn giảng sanh, thì muốn mời niệm chí thành thì phải tạo tâm. Cho nên cái gì cũng vậy, tu học đều phải bao gồm cái tâm của mình trước thì sẽ muốn thiền được thiền, muốn tịnh được tịnh, muốn hạnh được hạnh. Những cảnh giới đó đều là cái sự kết hợp ở tự tâm chúng ta. Hãy tự tâm chúng ta tu học thì con đường sẽ thoát tâm. Vậy thì bây giờ chúng ta đã hiểu về tịnh độ rồi, chúng ta biết về cõi cực lạc chung, thì bây giờ ở đây chúng ta tìm hiểu về cái cảnh giới của cõi cực lạc. Đây là đọc giảng lược lại vì các vị thường tụng ở trong kinh tiểu bổn A Di Đà, tức là quyển Di Đà nhỏ mà chúng ta thường tụng trong các thời giảng sanh rồi đó, về cõi tịnh thời tịnh độ đó các vị đã biết rõ. Còn đây là đọc lược lại, tóm lược lại cái cảnh giới đó thì các vị nghe. Đức Phật dạy rằng từ cõi Ta Bà này hướng về phía tây hơn 10 muôn đức cõi có một thế giới gọi là cực lạc hay tịnh độ. Ở đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà, ngài thường thuyết pháp. Cảnh giới nước ấy thanh tịnh, đẹp đẽ, sáng lạn, vui tươi. Phong cảnh toàn cõi như một vườn hoa vĩ đại với những cây ngay ngắn, những tường hoa, những dây leo, có hồ nước chứa đầy những nước tán không đứt. Đáy hồ lát bằng cát vàng, trong hồ có những hoa sen lớn bằng cánh te, đủ màu sắc, hương tỏa thơm ngát, có hào quang đẹp đẽ. Hễ qua màu xanh thì phát ánh hào quang xanh, qua màu trắng thì phát ra hào quang trắng, qua màu hồng thì phát ra hào quang hồng. Dân dân, đường xá cầu cống, đền đài những cát ở cõi tịnh độ, dù làm bằng ngọc vàng châu báu vô cùng quý giá. Nhưng chắc ở đây là những thứ chim báu như bạch hạc, khổng tước, anh võ, xá lợi, ca lăng tần và vân vân. Những thứ chim này ngày đêm sáu thời thoát ra những tiếng pháp vi diệu, hòa lẫn trong các điệu nhạc thiên, làm cho ai đến cũng phải phát tâm hoan hỷ, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Các loài chim ấy do Đức Phật A Di Đà biến hóa ra để xuất pháp cho chúng sinh nghe. Chẳng những chim biến nói pháp mà cho đến nước chảy, gió thổi, cây leo cũng là những lời trước pháp vi diệu, ai nghe cũng đều phát tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Ở đây không bao giờ có bóng tối, vì nhờ hào quang của Phật phát ra sáng chói luôn luôn. Cảnh giới trang nghiêm huy hoàng xinh đẹp như thế là do sức đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, các bậc Bồ Tát và thánh chúng toàn là bậc thượng thiện gây nên. Trong hoàn cảnh thượng thiện vui tươi như thế nên tất cả mọi người ở đây ai cũng tinh tấn tu hành và dễ được thành đạo gì. Đây là cái nói lược lại lấy trong kiểu Bổn Di Đà mà nói, nói lược lại như vậy. Cho nên tụng chúng ta thường nói thanh sắc thanh quang, quần sắc quần quang, thức sắc thức quang, mặt sắc mặt quang, nó vi diệu hơn kia là nói cho mấy hoa sen. Rồi ta lợi cộng mạng chi điểu, rồi đó anh rõ ta lợi cộng mạng chi điểu, ca lăng tần già cộng mạng chi điểu, thị phiêu chúng điểu, xuất hoài nhã âm, kỳ âm diễn tướng,
phương cũng sẽ nghe như vậy mà khỏi Đức Thích Ca thì cũng ngũ căn ngũ lực thất mùa địa phần bát tánh đạo phần như thì làm pháp hết. Nên là do đó nó nói rằng ở cõi Thích Ca phải đáng học để mà qua cõi Đức Di Đà cả bài Đức Quan Âm cho kịp. Nếu không á qua đến ngày hỏi ông tổ ngày cho tới gì vậy Thích Ca rồi ngũ căn ngũ lực thất mùa địa phần bát tánh đạo phần đủ hết tất cả thì hòa thượng về mình sẽ chỉ bài cho các vị nghe về những phần đó trong các phần đạo đế. Thì như vậy chúng ta đã biết cái cảnh giới đẹp của cõi cực lạc mà trong kinh điển đã diễn tả diễn bài. Thì quá trình sau chúng ta sẽ biết tại sao mình có cảnh giới đẹp đó, đó là tại vì 48 lời nguyện của Đức Di Đà khi ngài còn là Bồ Tát, tức là hồi mà ngài phát tâm tu á, ngài nguyện như vậy. Bởi nhận nguyện như vậy cho nên thành hình ra cõi tịnh đó, rồi chúng sinh đồng cái tâm nguyện với ngài cho nên hòa hợp với cõi tịnh mà sanh sanh. Là đây do đó phải có cái tâm lành mới trở sang được cõi tịnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu ra những cái điều kiện để được vãng sanh được cõi tịnh độ. Thì cái điều kiện để vãng sanh được cõi tịnh độ á, trong tịnh độ tâm nó gom lại có ba điều thôi. Một là tính, hai là hạnh và ba là nguyện. Tính, hạnh và nguyện là ba cái điều gần như là cái chìa khóa cốt yếu để mở cửa tịnh độ để mà sang được cõi tây phương. Tính, hạnh và nguyện có cái tao dù cái tâm đầy đủ ba cái điều kiện đó thì niệm Phật mới dễ thành, niệm Phật mới suốt thông. Thì tính là gì? Tính á là mình tin. Tin ở đây không phải là mê tín nữa, mà tin ở đây là tin sự chân chánh. Cái sự chân chánh này á, trước tiên chúng ta tin Phật, tin mà Đức Thích Ca không nói láo. Cái gì nào mà Đức Thích Ca nói láo không? Không ai dám nói Đức Phật láo đâu. Cho nên do đó vậy các vị phải tin. Tôi tịnh độ mà không tin thì không thật. Để tin là Đức Phật nói đúng. Tin Đức Phật nói đúng, vậy thì cõi tịnh độ ngài nói phải có. Muốn giảng sanh tịnh độ mà nghi rằng không biết có cõi Tây Phương không, không biết có cực lạc không, không bao giờ giảng sanh. Cho nên đầu tiên phải tin, phải tin chắc có cõi tịnh độ, tin chắc có cõi tịnh độ tốt lành như Đức Phật đã nói. Đương nhiên cái lời nói của ngài hay là miêu tả dịch thuật ra như vậy thì chúng ta phải biết là nói bóng, còn cái cảnh giới chúng ta nói gọn chung đó là sự trang nhã tốt đẹp, sự vẹn toàn, không có những cái bẩn thỉu, không có những cái tạp vật. Nói chung như vậy để biết rằng cái cảnh giới đây cũng thực là có thật, có thật cho nên ta mới nguyện nhãn sanh mới được. Chứ nếu mà không có thật sao ta nguyện nhãn sanh? Cho nên do đó phải tin Đức Phật, tin Đức Phật nói về chân chánh. Cho nên á phải biết rằng ngài là đã đến từ bi, ngài đến từ bi sáng suốt, muốn đem tới cái sự an lạc của chúng sinh. Bởi muốn đem sự an lạc chúng sinh mới chỉ bài của chúng ta. Chúng ta thấy thế nào? Bây giờ đệ tử của ngài đây mà ngài không giữ, nếu mà chúng ta mà lỡ mà làm thầy thì thường thường đệ tử mình muốn giữ được cho mình, đúng không? Lỡ mà chúng ta làm thầy á thì đệ tử tôi là đệ tử tôi chứ không gửi sang cho vị nào khác hết. Sau khi đến Đức Cha vì cái sự an lạc cho chúng sinh, an lạc cho chúng sinh, các ông không ở của ta bà, ta chỉ cho các vị lạc. Thành ra thấy cái lòng đại từ đại bi như thế nào, chứ ngài không có tiếc mà ngài giữ chúng ta lại ở được của ta bà bây giờ hết. Ngài chỉ chúng ta chưa tin tịnh độ, nếu tùy tâm ta muốn. Cho nên tin Phật là có chân thực ngữ, tin Phật là cái đấng từ bi, biết rằng chúng ta không đủ khả năng để tu học ở cõi ta bà, cho nên chỉ bài cảnh giới cực lạc diễn tu. Tin như vậy thì cõi cực lạc bắt đầu. Vì vậy sao? Tự tâm ta tạo cảnh, cho nên bây giờ nếu ta không tin, làm sao mà có cảnh giới? Cho nên phải tin, để tin là có cõi cực lạc, có đầy đủ những cái sự trang nhã công đức đó thì chúng ta tạo cảnh giới cực lạc tịnh độ. Thì như vậy nó mới hòa hợp với câu trong kinh điển Thường Dạy là tùy kỳ tâm tịnh tác học độ tịnh. tâm ta nghĩ tới cái sự thanh tịnh, cho nên cảnh giới được là thành. Cảnh giới được là thành, cho nên ta có chỗ thanh tịnh rồi. Thì tin Đức Phật nói thật, tin cảnh giới Đức Phật Di Đà có thật, tin Phật Phật Di Đà có thật, thì phải tin cái điều đó. Rồi cái thứ hai là phải tin Pháp, phải tin cái kinh điển chỉ bài về cái cõi đường về cực lạc quốc độ là đúng. Kinh điển chỉ bài về cõi tịnh độ của Đức Di Đà rất nhiều, nhưng mà bây giờ trong thời đại sốt sau này thì còn lại ba bộ kinh quan trọng mà chúng ta tu tịnh độ cần phải tu học và nghiêm trì chuyên trì. Một là Đại Bổn Di Đà. Đại Bổn Di Đà Trung Quốc Việt còn dùng cái tên khác là Vô Lượng Thọ Kinh. Bởi vì chúng ta biết trong khi hồi chúng ta tụng kinh Di Đà đó thì là bởi vì Đức Phật Di Đà có hai điều, cái A Di Đà của ngài nó có hai nghĩa, một là vô lượng quang, hai là vô lượng thọ, tức là ánh sáng vô lượng và cái sức tuổi thọ vô lượng. Bởi ánh sáng vô lượng cho nên gọi ngài là A Di Đà, bởi tuổi thọ của ngài vô lượng cho nên gọi ngài là A Di Đà. Thành ra do đó Trung Quốc khi mà dịch danh hiệu A Di Đà sang tựa của những kinh chánh đó thì dịch là Vô Lượng Thọ Kinh. Vô Lượng Thọ là A Di Đà. Thành ra do đó, đó là quyển chánh, gọi đó là Đại Bổn Di Đà. Vì quyển kinh A Di Đà nó dày lắm, quyển Vô Lượng Thọ Kinh nó sẽ dày như thế này, dày lắm. Cho nên do đó quyển Vô Lượng Thọ Kinh tức là Đại Bổn Di Đà là quyển kinh chánh. Rồi quyển đó khó tụng là bởi vì nhiều quá. Bây giờ thời Pháp Công Phu, cô một người tu học một ngày thường tụng kinh Di Đà, nếu mà mình chưa tu tịnh độ đó, mình thường tụng kinh Di Đà mỗi ngày. Nếu mà tụng như vậy thì làm sao suốt từ sáng tới chiều mới hết một quyển, nếu mà người lớn tuổi. Cho nên do đó thường tụng á là tụng tiểu phẩm Di Đà, còn gọi là đại bổn, tiểu bổn Di Đà đó, tiểu phẩm hoặc tiểu bổn đó, tức là cuốn kinh Di Đà mà chúng ta thường tụng ở tăng như thức tuần niệm đó. Thì nói lược lại, cuốn đó là Đức Phật giảng mà ngài giảng lược lại, còn cuốn kia cũng ngài giảng mà ngài giảng quá sâu quá kỹ, cho nên nó dài rộng vô cùng, nói hết 48 lần nghĩa Đức Di Đà, nói cảnh giới Đức Di Đà nhân dân. Thành ra do đó nghĩa nó dày. Còn đến khi ngài nói lược lại làm dễ tu học thì còn lại tiểu bổn. Tiểu bổn là kinh Di Đà chúng ta thường tụng đó. Thì như chị Nga Văn cái thời Phật Tài Cá Lệ Quốc thì sợ các cô đồng viên mà đây nhiều người lớn tuổi tuổi hết được lòng á. Có một vị ở ngoài bác tức là ba mấy năm tới mười mấy năm gì đó bị trong dầm đó ha, mà bà ta khi mà trong Nam bị chiếm rồi đó, bà từng là bác vào á, tới giờ tới chùa rồi nghe nói tới chùa rồi đương tụng một Pháp Hoa, thì ông đã nói tôi tụng Pháp Hoa là từ sáng tới chiều hết một bộ, cùng các Phật tử tụng hát một bộ Pháp Hoa sáng tới chiều luôn. Thành ra do đó bà cũng tới để ráng tụng một ngày với tụi tôi cho nó hết một bộ Pháp Hoa. Thành ra bà tới thì hỏi ra bà ở ngoài con kinh điển, nhưng mà suốt bà suốt trong mấy mươi năm của bà bị ở ngoài đó, bà thuộc lòng bộ Di Đà, bà tụng tên tụng thuộc lòng tên của Di Đà, nó là đã thuộc tên của Di Đà, không khỏi có phải mà khỏi chu mỏ, tức là bị chu mỏ không được. Nhưng mà cũng thầm á, tụng suốt hoài, mỗi ngày đều đặn. Đó là bà tụng tiểu bổn Di Đà, tụng Di Đà mà chúng ta thường tụng đó. Rồi bổn môn bà cũng tụng lòng luôn. Nó thành ra trong cái cảnh giới khổ não mà người ta vẫn tu học được. Mà thua thuộc hết. Không có quen ngồi như chúng tôi vậy chứ bà cũng ráng ngồi từ sáng tới chiều cũng tụng cho hết bộ Pháp Hoa, tụng rồi đăng về bắt tụng một Pháp Hoa ngày đó trả dụng rồi bắt. Thì là do đó chúng ta thấy, cho nên về mà tu học đó nhiều điều gì kiếm. Bây giờ đây mà chúng ta hỏi là có ai thuộc thì chỉ là tiểu bổ, thì cái gì đó diễn tâm về tịnh độ. Nếu vậy là tu tịnh độ thuộc chính là tiểu bộ. Thì như vậy chúng ta thấy quan sát như vậy, tu học phải vững cái tâm, phải tin Phật rồi phải tin Pháp. Tin Pháp đến như cái gì đó thì chắc chắn nhập sanh. Còn như nó là bởi vì sao? Tâm niệm mình lành đến chỗ đó không lúc nào quên Đức Phật, không quên Đức Phật thì chắc chắn sẽ gặp. cho nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm khi ngài Đại Thế Chí nói trong khi mà 25 vị thánh mà đứng lên trình bày cái công phu tu học của mình, ngài Đại Thế Chí cũng nói rằng về cái tu học mà tưởng niệm cái tịnh độ thì mười phương chư Phật như mẹ thương con á, mình nghĩ tới mẹ nghĩ tới con thì hai bên gặp nhau, dù xa cách ngàn dặm cũng sẽ gặp. Còn bây giờ mẹ nghĩ tới con mà con không nghĩ tới mẹ thì làm sao có thể gặp nhau được? Một người ở phương Đông, một người phương Tây, các nhau muôn dặm dặm nhưng mà đi hướng về nhau, người từ phương Đông đi qua phương Tây, người phương Tây đi qua phương Đông thì xa dặm dặm cũng không hề gặp. Cho nên do đó ở cõi Ta Bà này một cầu nhân sanh mà chí thành thì thấy Phật. Còn bây giờ mười phương chư Phật tâm ngắm chúng sinh mà chúng sinh quay lưng lại với ngài, tức là bà mẹ đi theo con mà con bỏ mẹ mà đi thì làm sao có thể gặp được? Bà mẹ cứ chạy cái sau lưng mà đứa con cứ bỏ đi tuốt thì bao giờ gặp nhau? Còn để quay lại thì gặp. Cho nên do đó trong kinh điển nhà Phật nói là hồi đầu thì chỉ nhẹ, quay đầu lại thì thấy Phật. Cho nên phải trình độ Đức Di Đà cũng vậy, để quay đầu lại giác ngộ, bỏ tất cả cái tâm niệm của Ta Bà này đi mà đem cái tâm lành sáng suốt như tâm của quả trình độ thì lập tức quả trình thành. Cho nên tùy kỳ tâm lệnh thì Phật rồi. Cho nên vậy các vị tin Phật là một, tin giáo pháp của Phật là hai, thì bộ Vô Lượng Thọ gọi là đại bổn, bộ Kinh A Di Đà thường tụng gọi là tiểu bổn, rồi cái bộ thứ ba mà tôi có lần giảng lên chừng có nửa phần thôi rồi ngưng đó, suốt mấy năm sau rồi thôi bỏ luôn, không có giảng tiếp lại, thì đó là bộ Quán Vô Lượng Thọ. Là bộ Quán Vô Lượng Thọ thì dạy cảnh giới tu học từ mình ngay trong hiện đời, nhìn thấy Phật, nhìn thấy cảnh giới Di Đà, nhìn thấy quả tịnh độ, không đợi phải giảng tới Tây Phương mà thấy ngay trong cuộc sống đã thấy. Đó là bộ Quán Vô Lượng Thọ để cho bậc thượng căn của tịnh độ đi, tức là quan sát lần nữa. Ban đầu mình nhìn về phương Tây, mặt trời lặn, thấy cái ánh mặt trời của phương Tây tròn sáng, thì thường thường các chị thấy mặt trời mà lặn về phương Tây rồi đó cũng giống như mặt trời mới mọc rồi cũng vậy, đều tròn thì á, bị mây để che lấp một phần, cho nên do đó án bớt những cái ánh sáng chói, cho nên cái tròn đỏ như một người Hà đó, đó được đó. Thì bây giờ sao muốn nhìn thấy được Đức Di Đà hào quang của ngài thì phải tập nhìn được cái mặt trời đó, chiều nổi ánh sáng của mặt trời không, mặt trời chưa chưa không thấy hay giống nhìn đó, đến Phật dạy cái tầm bảo nhưng cái mặt trời nặng. Một á là đến biết cái hướng tây mà đi, hai á là để nhìn nổi hào quang của Phật. Rồi gì nữa, nhìn cái mặt trời nặng mà nó lúc cháu lòa nhắm mắt thì nó chỉ nhìn mặt trời nhất luôn, mà hào quang của Đức Phật đã nói là vô lượng quang, vô lượng quang đến nỗi muôn vạn mặt trời mặt trăng không có sánh được cái hào quang của ngài. Mới cái mặt trời lặn của quả Ta Bà nó mình nhìn một đó hào quang nó mới chi mà nhìn ngàn thật. Cho nên nhìn được cái hướng tây, nhìn được cái mặt trời lặn, rồi lần lần nó quán. Rồi bây giờ muốn được cái thấy cái cảnh giới cái thật của ngài thì bây giờ ở cõi cha này cái cảnh cái chất gì nó sạch, tạm gọi là sạch nhất thì gọi là chất nước, nó trong sáng thì nó phải quán cái nước. Quán nước rồi thì ban đầu quán nước trong, rồi nước nó đóng thì mình băng, băng nó cái ngời lên thì bắt đầu biết cái sự sáng của cái cõi Tây Phương, cõi tịnh độ của Đức Di Đà. Quán cái ánh sáng nó chói ngời lên như mặt lưu ly. Nên bây giờ chúng ta thấy chữ tinh hay lấy cái các cột ở trong Thủ Thi Sư Đa, chúng ta quán tầm tạm cũng sẽ thành thấy được một phần cái cảnh giới sáng của cõi đó. Rồi do đó sau đó mới quán tới cây cối, rồi lầu đài, rồi ao nước bát công đức chân dân, chứ mình quán cảnh giới trước, rồi quán tới cỏ sen. Quán tới cỏ sen rồi á thì quán tới quá thân Phật, thì quá thân Bồ Tát, quá thân thì chưa dám nhìn thẳng nhà. Rồi quán được tức là thấy được quá thân, thấy được cái quá thân tức là cái thân diệu quá của Đức Phật á, tức là ngài thâu cái ánh sáng rực rỡ của ngài lại mà hiện cái thân nhỏ lại để cho dễ nhìn dễ thấy đó, thì quán được Đức Di Đà, rồi quán được Đức Quan Âm, quán được Đại Thế Chí, phân biệt được gì nào là Quan Âm, gì nào là Đại Thế Chí, thì muốn phân biệt cái quan âm với cái đại bi trí á, là Việt Nam chúng ta thì làm dễ lắm, là may áo cho Đức Quan Âm sáng rộng dài rồi cho mẹ làm đàn bà luôn. Do đó dễ nhận, để thấy vị nào mà mang tới phụ nữ áo dài rộng phất phới đội cái lúc luôn trên đầu đó thì mình cho đó là Quan Âm. Còn cái vị nào diễn thanh nam tử thì cho cái đại bi trí. Nhưng mà nếu mà sang phải tỉnh Tây Phương hai ngày ngày hiện dính hết, biết vị nào là Quan Âm vậy là đại bi trí. Thì hồi đó Đức Phật dạy trong kinh Bát Chánh Đề Thọ quan sát tinh đẳng, tức là hai vị Bồ Tát có tinh đẳng có hiện. Hiện cái gì? Đức Quan Âm á thì trên cái mão thiên quang của ngài, tức là cái mão vàng ngọc chất chóa lên đầu ngài đó, thì ngài hiện quá Phật, tức là hiện một vị Phật. Vậy vị Phật đứng chứ không phải vị Phật ngồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm tượng mà làm Đức Phật đứng trên đại Đức Quan Âm thì làm được không? Cho nên mấy ông tạc tượng là Đức Phật ngồi. Hôm nay Đức Quan Âm trên đầu Đức Quan Âm chỗ cái mão của ngài đó, thường thường thấy có những lớp che thế này có hình Đức Phật, thì mấy ông tạc tượng làm giảng dị cho Đức Phật ngồi. Nếu đúng là Đức Phật đứng, nhưng mà Đức Phật ngồi. Thành ra nếu mà qua ở Tây Phương mình nhìn thấy không phải Đức Phật ngồi mà đòi Đức Phật thấy Đức Phật đứng thì nó không phải Quan Âm được tại Đức Phật đứng trên mão thiên quang thì Phật thấy không ngồi. Hiện quá Phật, Quan Âm hiện quá Phật. Còn nếu đại chí á thì trên mão thiên quang của ngài hiện cái bảo bình, tức là hiện cái bình. Đó. Thì như vậy á quan sát để biết vị nào là Quan Âm, vị nào là đại chí chí. Mà hào quang của hai ngài á rực rỡ chói lọi không có thể thấy rõ, cho nên do đó đầu tiên phải quán được cái quá thân. Nên như vậy thì chúng ta thấy quán sát như vậy thì là thấy Phật hiện tiền thôi con nhé. Nếu đi đứng nằm ngồi đều nhìn thấy Phật trước mặt, nhìn thấy Quan Âm, nhìn thấy được tại thế chí trước mặt, thì có phải là đến là có đến mà đi khỏi đi không? Đâu đi đâu nữa, bởi vì lúc nào Phật cũng hiện trước mặt. Đó. Thì những cái người mà chuyên tâm của tịnh độ thấy Phật là như thế, quán vô lượng Phật, thì cái quyển kinh đó là những cái cho những cái vị mà thượng căn chuyên tâm quyết tâm thấy Phật hồi còn lại thế, thì hãy tu cái hạnh đó thấy Phật. Thì cảnh giới đó rồi sau đó lần nữa mới thấy tướng của Đức Di Đà thì có năng thứ chi. Và trong kinh quán vô lượng Phật nói thế nào? Thể thấy được Phật thân thì biết được Phật thân. Thì hồi đó chính các vị đã thành Phật. Nếu mà thấy được Phật thân, tức là thấy được luôn thân Phật A Di Đà mà thật, thì hồi đó mình là con ruột của ngài mất rồi, con ruột của ngài thì đương nhiên sẽ thành Phật như ngài mất. Cho nên do đó thấy được Phật thân, biết được Phật tâm, phải biết được Phật tâm thì chính mình thành Phật. Thành ra do đó cho nên á thiền nó là cũng gì đi nữa cũng để chỉ tới cái sự giác ngộ và thành Phật hết, chứ không phải muốn làm con đến Phật quá. Bởi vì mình sẽ có một lúc sẽ lên sẽ thành Phật y như chư Phật đã thành. Cho nên á chúng sinh á chư Phật là Phật đã thành, còn tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Nếu các vị học Quan Nghiêm thì thầy Thanh Từ đã giảng của Quan Nghiêm, và đây có nhiều vị đã có toàn bộ Quan Nghiêm giảng đó, thì các vị cũng sẽ biết rằng trong Quan Nghiêm thì nhắc tới cảnh giới rằng tất cả chúng sinh là Phật đã thành, chứ không nói là sẽ thành. Là bởi vì sao? Cái ông Phật trong tâm của mỗi chúng sinh này thì xưa nay không có mê muội thôi chị hết. Tại ta chấp trước sự mê muội thì ta không thấy Phật, còn hễ mà ta dứt sự mê muội thì ta đã là Phật từ lâu. Cũng như Đức Thích Ca là Phật từ lâu, cũng như Đức Di Đà là Phật từ lâu, chứ không phải mới tu mới chứng mới đắc. Cho nên do đó cảnh giới Quan Nghiêm chỉ bài cái đường sốt sao hết, xác định lại rằng tất cả chúng sinh đều là Phật. Thì như vậy hai điều tin Phật rồi, tin giáo pháp Đức Phật rồi, ba bộ kinh chánh của tịnh độ các vị đã biết rồi, vậy thì nếu vị nào tinh tấn tu tịnh độ phải quan sát như vậy mà đi. Rồi cái thứ ba tin cái gì? Tin mình. Thế đây hết tin người ngoài rồi, phải tin mình. Thế là tin mình có khả năng siêu sinh tịnh độ. Mình muốn tin mình có khả năng siêu tịnh độ phải tin rằng mình có khả năng thành Phật. Thế vì sao qua cái tịnh độ đây làm gì? tin rằng có khả năng đó thì làm sao qua cái tỉnh độ đây tính cái gì đây bây giờ chúng ta thì là năm thì chúng ta qua cái tỉnh độ đây tính cái chuyện gì tính chuyện chưa thấy ngồi là ta là tại qua cái tỉnh độ đấy thành Phật đấy đến độ chúng sinh cho nên mới nói rằng á phân thân ra khỏi ta bà từ bi tiếp độ những là chúng sinh tức là con sang đó qua não thấy Phật ngộ vô sinh bất thối Bồ Tát như bạc lữ thì được thấy Phật được cặp tay với quan âm cặp tay thế chí để đi độ chúng sanh quan thế chí chứ không phải là ngồi luôn mà đúng hay là đúng đúng đó và nên do đó tin mình có khả năng giác ngộ thành Phật cho nên mình chỉ mượn cảnh giới cực lạc để tu mượn cảnh giới để dễ tu dễ chứng dễ đắc để dễ thành Phật dễ độ chúng sinh chứ không phải là qua đó đặng ngồi đó chia tay sang Đức Di Đà mà nếu như vậy thì ngày mùa hết là bởi vì ngày độ qua bên đó mọi người rồi mấy cảnh giới khổ não không ai đi độ hết người ta cho đó phải ta là Phật sẽ thành đi bây giờ mình bây giờ mình nói mình dở ta là Phật sẽ thành Đức Di Đà đã thành rồi thì ta cũng sẽ thành Đức Di Đà do đó các vị sẽ học cái những cái lần nghiệp sau của Đức Phật thì các vị cũng phát tâm như ngài như vậy mới được và hiểu rằng mình sao có tình độ để làm gì cho nên phải học 48 lần nữa như vậy học để rồi quan sát để con mình hòa hợp đẹp với ngài trong mấy lần vậy đó không hay là ngày mười một lần mình cầu sanh có gì đài với cái âm mưu riêng của mình nó một nẻo tính cái chuyện gì sao nó cứ không phải là tính cái chuyện giải thoát nó không hợp gì chứ 48 lần nữa ngài hết ở bên đó ngày thì chiều mình dẹp thật pháp kỹ thực bên nay mình tính là qua để ăn bánh xè quá đúng không ạ rồi đi nước ngoài cùng lúc nào rồi qua đó siêu giờ mấy cứ làm sao vậy ta ở bên đó là pháp kỹ thực chiều dẹp thật mà bây giờ mình tính cái chuyện ma khỏi đó mình ăn uống cái gì không nó hỏi cái cõi ta bà thì con mình rớt ở cõi ta bà nữa tính cái chuyện có thể mình rớt ở cõi ta bà nữa bài không nổi vì Đức Phật Thích Ca đó nói ăn uống như một thịt quế tạp của cõi đất thì đâu có bay mà kiểu như vậy ăn uống vẫn lấy thịt quế tạp cõi đất thì dính lại chân dưới đất có bay lên thì cũng rớt xuống đất thành ra phải có cái tâm thanh khiết như cõi tịnh thì bay không cõi tịnh cho nên do đó phải biết rằng mình có sanh bởi tịnh độ là qua với cái pháp thân chứ không phải là qua với là cái báo thân vẫn chịu cái phiền não thần đấu của mình đây là đây do đó nhắm mắt là việc rồi nên nhiều người nói là tu rồi chết rồi thì cũng chôn chứ không để lâu được thì đó là sao người đó không hiểu không hiểu rằng tu là để được sự giác ngộ sống với cái sự giác ngộ chứ còn cái thân tứ đại này thì nó phải có hợp nó tan nếu nó hợp mà nó không chịu tan thì nó trái luật nhân quả nhập Phật nó có hợp rồi thì nó phải tan đất nước gió lửa có hòa lại thành khối rồi thì đất nước gió lửa một ngày nào đó nó phải đi nhưng mà cái sự giải thoát của cái cá nhân đó của cái đống thịt xương tu học đó thì nó không bao giờ tan cái sự giải thoát đó toàn vẹn Phật tánh không mất chỉ có cái thân này thì bỏ cho nên nhiều người hỏi tôi thiền sao của cái thao á hồi đó tôi cũng cười tôi thấy các chị hỏi thì cũng nghĩa là chứ không biết sao tôi tốt thế thì biết sao mới tu được con biết sao mà tôi cũng thiền định nếu là cây đá thì đỉnh được cái gì tu thiền để làm gì nếu tu thiền để mà chích đứng như đống cây thì đó mới là thiền định thành ra do đó tu thiền cũng biết ta và cũng biết sống cũng biết chết nhưng mà sự giải thoát thì không sống và không chết thì thường trụ bất biến tôi thiền để trở về sự giác ngộ đó tu tịnh độ cũng vậy để siêu sinh tịnh độ với sự giác ngộ của mình chứ không thể siêu sinh tịnh độ với cái thân 7-8 chữ thô của mình phốt thì cái thân nó phải bỏ nhưng mà cái sự giác ngộ của người sắp phải tịnh đó. Cho nên tùy cái tâm định cho nên nhắc nhở cái tâm ở cái tâm Phật của mình á cái tâm Phật mình có thì cõi nào có giác ngộ á chứ còn đừng nói có nên bụi cho nên như vậy các vị đã biết tính rồi nắm vững cái tính rồi tin Phật tin pháp và tin mình cho nên khi nó khác cái chỗ thì kêu nó tin ta thì ở đây của tịnh độ các vị phải lưu tâm á để họ đã dùng giống như Tam Bảo, nghe đến vòng cầu siêu sinh tịnh độ thì sinh Phật sinh Pháp, nhảy lên chữ tăng. Là bởi vì sao? Tăng là hòa hợp, tâm mình á cũng là tăng, cho nên phải tin mình là vậy. Tăng là hòa hợp chúng, thành ra phải tin, tin mình có sự giác ngộ, tin mình có sự giác ngộ cho nên mới tu mới thành, mới ra tịnh độ được, mới giác ngộ được, mới thành Phật được. Đó, cho nên do đó nhất trí niệm Phật mới được. Không tin mình là sao niệm? Cái gì thấy đúng không? Thì chúng ta sẽ học được tới cái niệm Phật hiểu sao? Phải có tin thì mình mới quyết tâm cái gì. Nếu mà mình không tin thì tâm niệm mình không thành. Cho nên do đó nếu mà mình không tin mình có khả năng giác ngộ thì mình niệm Phật để trả bàn, hay là niệm Phật để vấn đề. Rồi phải tin mình có khả năng giác ngộ cho nên mình niệm Phật là niệm Phật. Cho nên tổ cao bên dưới sau này á, nó có cái thần tướng niệm Phật. Rồi bây giờ tính đã xong, bây giờ phải nguyện. Bây giờ mình muốn đi Đà Lạt, mình nói tại sao không đi Đà Lạt thì cũng phải quyết tâm đi Đà Lạt mới đi được. Nên phải nguyện nhé. Thì người muốn sinh tịnh độ cũng vậy. Biết không phải tịnh độ mà không quyết tâm đi, làm sao sao có tịnh? Đúng không? Bây giờ mình ở đây Paris đây muốn đi Lyon để thăm chùa của thầy Thiện Minh, của thầy nói với Thiện Minh, chùa Thiện Minh đó, thì mình cũng phải quyết tâm đi, cho nên phải có cái nguyện. Em bây giờ mình muốn đi Mỹ thay hòa thượng thì cũng phải quyết tâm đi Mỹ thay hòa thượng thì chuyện nó mới đi được. Bây giờ con không quyết tâm làm sao? Cho nên hãy đâu quyết tâm thì tìm đủ mọi việc phương tiện mà đi, cho nên phải có cái quyết tâm. Cho nên do đó phải lập nguyện cho mình, nguyện sẽ sinh tịnh độ. Tịnh độ tâm mà không nguyện thì sinh tịnh độ thì là vô ích. Cho nên do đó chư tổ cũng biết, đệ tử thì sao lập biết không phát nguyện. Cho nên do đó cứ cuối thời kinh thông lệ đó tu học để các tổ làm luôn trong bài, đặc biệt cũng ra lại luôn cho nó tiện lợi. Nhưng tới đây luôn tịnh độ trong cố gắng đi chúng ta chỉ cùng mẫu ấy kiến một chỗ chúng ta có thức và tác rồi không còn cũng nguyện đại. Nhưng mà lắm lúc mình nguyện trả bài cho tổ, nhưng không biết là phải tự nguyện. Nhưng tới đây không tịnh độ trong thật kia, chứ mới được. Nguyên chính Phật Quang Sang là cha mẹ thật thật. Nó cho nên không lập nguyện cho mình. Cho nên do đó ông Nguyễn Bá Học từ xưa ông mới nói đường đi khó, không khó thì ăn phân cách núi, mà khó thì lòng người ăn núi ăn xong. Hồi xưa ai mà cháu lớn tuổi của hồi xưa học trung học dù có lấy đâu đó làm được. Thì đường đi nó khó thật, bây giờ mà bản vẫn làm sao mà đi qua tới thì phải có cái quyết tâm. Bởi có quyết tâm cho nên đường ta cách mấy chúng ta tâm thiên ước bạn cõi thế giới ta vượt đi qua, cho nên do đó phải quyết tâm. Cho nên đường nó khó nhưng mà nó sẽ không khó khi mà mình có quyết tâm. Còn nếu mình ngại không bao giờ thôi. Vậy thì tính đã có, nguyện đã xong, rồi bây giờ đang hành. Chữ hạnh á, đọc hai âm, một là hạnh, hai là hạnh. Hạnh á, là mình phải trao dồi tâm mình cho sạch. Muốn ra khỏi tịnh tâm phải sạch. Phiền não nghiệp chướng phải dứt bỏ lần. Phiền não nghiệp chướng phải dứt bỏ lần, thì chừng đó mới ra khỏi tịnh được. Cho nên phải tu những cái hạnh lắm. Phải trao dồi cái hạnh. Rồi, cái điều thứ hai, nếu đọc là hạnh, thì phải hành trì. Hành trì pháp môn gì? Nếu Phật Di Đà dạy rất dễ, hành trì pháp môn niệm Phật. Cho nên hai điều của hạnh hay hành cũng vậy. Hạnh là trao dồi thân tâm cho thân thiết để xứng đáng là dân khỏi tịnh. Rồi phải hành cái hạnh lành, hành cái hạnh lành cứu độ chúng sinh và chuyên tâm niệm Phật. Chuyên tâm niệm Phật, niệm Phật không ngừng nghỉ. Các vị niệm Phật như thế này thì lần lượt sẽ chắc chắn nhận sanh. Là sao? Nhiều vị về tu tịnh độ á, hơi thở vào á là Di Đà Phật, hơi thở ra là Di Đà Phật. Có vị nào đây đã làm được vậy? Không có nói là tiếng không đọc trong thanh, trong niệm ra hiểu Nam Mô Di Đà Phật nữa, mà hơi thở đang đi vào này là một tiếng A Di Đà Phật, hơi thở đang đi ra này là một tiếng A Di Đà Phật. thì hồi đó thường nhắm mắt này, vì cái danh hiệu Phật nó trở thành hơi thở sức sống của mình rồi. Cho nên do đó hành như vậy đó, hành như vậy đó. Cho nên niệm Phật có đọc lớn cho tiếng, đọc công thường lên như chúng ta đọc cho nó vui, nhưng mà đọc mắt máy đồng hồ cũng có, và đọc bằng tâm chứ không đọc bằng thật. Nam mô về Phật, chẳng hạn tôi ngồi đây tôi niệm Nam mô về Phật các chị không nghe, nhưng mà trong tâm tôi hơi thở dở về Phật hay ra như Phật. Và nếu nói các chị tôi tỉnh bỏ hết, chứ tôi đây, nhưng mà nói ví dụ về để cho các chị thấy, thành ra người đó vẫn đi đứng nằm ngồi vẫn nói chuyện cái này, vẫn nói chuyện cái khác, mà danh nghĩa gì là Phật ra vào nhiều lần tâm tâm. Thành ra đó là một pháp môn tu tập rất là chuyên cần, cũng giống như mấy người thiền chú vậy, cũng như các vị của Tây Tạng, áo thì bắt dòng ẩn hầm ra dòng ra dòng qua, họ nói chuyện như thằng Tây Tạng nói chuyện với mình, nhưng mà trong tâm của ngài thì ánh lên cái thầu ánh nhiều lần đi như vậy xuyên suốt không có được là rồi. Thế thì thường thường Tây Tạng tu học như vậy, chuyên luyện ăn như Bác Chi Hồng bị tôn sùng Đức Quan Thế Âm, cho nên do đó ăn như Bác Chi Hồng. Còn chúng ta nếu mà tỉnh độ thì ai như Đạo Phật, ai như Đạo Phật thì đều đạt được đạt sát thành Phật. Thì như vậy tin rồi, tin Phật, tin Pháp, tin mình rồi, lập nguyện rồi, hành đạo rồi thì chắc chắn nhận thành. Cho nên ba điều đó chính là cái chìa khóa mở cửa Tây Phương. Ca theo đời xưa mở cửa Tây Phương cho các nhân loại đi về đó, thì đó là ba chìa khóa chánh để mở cửa Tây Phương. Nơi Tây Phương đi chơi thằng nghe rồi chim nói pháp, nó trong mau xem xanh trăng và nó xanh đủ á. Thì hồi xưa họ chưa có hết đó thì có ca và lắm để đi theo tình trọng tâm của ông lòng cũng còn hồi nhỏ cứ vậy mà ca ca cho vui, nhờ vậy mới tinh tấn tu được, nếu không ca cho vui làm sao tinh tấn tu được. Thế cho nên do đó thấy khỏi thực là thấy phương, thì bây giờ pháp tu về tịnh độ, thì bây giờ pháp tu tịnh độ nhiều lắm, thì nãy chúng ta nói quán tưởng rồi đó, thì gom lại cho nên dễ tu dễ chứng, thì là lấy niệm Phật làm chuẩn. Lấy niệm Phật làm chuẩn á thì được kể có bốn cái pháp môn niệm Phật, bốn pháp môn về niệm Phật. Chú Hòa Thượng đây soạn thì ngài dùng ba dễ thôi, tức là có tách ra và ta thâu lại cho nó gọn, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về bốn cái pháp môn đó. Một á là tùy văn niệm Phật. Tùy văn tức là nếu nắm cho chắc, thường thường chúng ta nói tùy kéo ra cho nó vững đó, thì đây á tùy á là nếu cho chắc, nắm cho vững, đây là nắm cái danh hiệu Phật. Danh hiệu là gì? A Di Đà Phật. Thì tùy danh hiệu Phật tức là một lòng chuyên nhắc nhớ nghĩ danh hiệu A Di Đà. Thì cũng lưu tâm lại các chỉ niệm tôi thường nói hoài, các chị nhớ niệm á không có nghĩa là đọc, như bây giờ chúng ta hiểu sai, hiểu một phần cái chỉ niệm, tức là niệm thì chúng ta nói đọc ra tiếng Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật gọi là chúng ta niệm. Chỉ niệm nó nghĩa rộng hơn cái chữ niệm mà chúng ta hiểu thông thường là đọc. Niệm tức là nhớ nghĩ, cho nên do trong Bát Chánh Đạo có chánh niệm. Chánh niệm không phải là đọc chỉ chánh, mà là chánh niệm tức là nhớ nghĩ chân chánh. Nếu trong Bát Chánh Đạo tám còn mình chánh Thích Ca dạy đó, mà mai mốt các vị sư tịnh tịnh độ cũng phải biết tám chánh đạo, qua đó thế nào cũng bị học lại Bát Chánh Đạo lần nữa. Thành ra do đó chánh niệm là nhớ nghĩ đây, cho nên á tùy danh niệm Phật tức là niệm Phật bằng cách nắm chắc lấy, gìn giữ chặt chẽ, không bao giờ quên lãng cái danh hiệu của ngài. Thì đi cũng vậy, đứng cũng vậy, nằm cũng vậy, ngồi cũng vậy, không lúc nào quên niệm Phật. Ở đây chúng ta ngay như tu tịnh độ không chừng có suốt ngày qua buổi tối cũng chưa niệm danh hiệu nào hết. Nhiều chị tối tối còn nhớ niệm, nhưng mà đa số chắc là đợi chứng nhận đi niệm thôi, nó gọn. à, đã khám nghiệm mà lớn tuổi rồi đó, thì mong là cái tâm chuỗi mỗi đêm đều niệm. Tôi nhỏ niệm Phật hiệu nhiều rồi, bởi vì sao? Mà có lúc đi, tức là mỗi lần mà dân bụng á, bị bà thọ lâu đó, bạn thân với lại bà Đầm, chị nào ở Sài Gòn biết được bà Đầm nổi tiếng ở trên Phú Nhuận đó, thì đó là người Pháp, hồi tôi còn nhỏ bà Đầm cũng sống, tức là dẫn theo tôi, theo bà mãi tôi lên thăm bà Long Hoàng. Rồi về sau bà có cái nhà ở ngang hông của thành phố Frisco, tức là kế gần ở chỗ chị Đồng Lạch đó, người Pháp, bà Pháp Thanh Tu, cái vị bổn sư của bà, vị hòa thượng mà độ cho bà đó thì cũng là một cái vị cao tăng, cho nên ở trong cái xá nằm ở trên cái Phú Nhuận. Về sau này á thì cái vườn nó bị ban hết, cả tháp tổ cũng ban, chứ mà cái tháp tổ đẹp lắm, trên cái gò rất cao vậy nè, rồi hàng vị tịch vô dựng như thế này, dựng cái tháp nhọn lên trên cái nền gò cao, rồi sau này họ cách cái xá họ ban thẳng hết, ngò mã rồi chúng sinh ban hết, không còn lập cảnh chùa đi nay tu. Và các vị biết sau này Phật giáo chúng ta mới lập ra những công viên dự quan rồi đó. Chứ bà Đàm hồi xưa bà làm cái công đức lớn, bây giờ cũng hoang nhớ pháp danh đó là sao, cả tôi hồi nhỏ cũng biết chứ mà không nhớ. Thế là chùa gọi bà Đàm, cái chùa cũng thành gọi chùa bà Đàm luôn á, biết nó thành danh nó có tên, nhưng mà không ai nhớ cái tên chánh của chùa, nhớ chứ bà Đàm chứ nó gọi để bà Đàm chỉ tu. Mà lập công viên viện tại đó, hồi đó cái năm khoảng sau 45 đó thì con cô Nhi biết bao nhiêu chết không có cha mẹ rồi lưu lạc á, đem hết về nuôi, mà nuôi 6-70 đứa sạch sẽ đáng ráng vô cùng. Các ni đó họ làm khổ sở nhưng mà chăm sóc những đứa nhỏ và tạo nên cái sự giải thoát rất cao, là thương mến nhau vô cùng, nói với anh em ruột vậy. Đến khi mà nó lớn lên rồi đó, tức là mấy ni giúp đỡ rồi đi làm sống, rồi có tiền đem về nuôi là mấy đứa em khác. Ngay như con nhiệm quan làm cũng chưa được chuyện đó, các vị thấy con nhiệm quan của Phật giáo chúng ta về sau làm cũng không đạt được đó. Đằng này tạo cái tình thân đó mà mấy ni cầm được như vậy đó, về sau này rồi bị dẹp thôi, chứ còn làm cái sự sự đó rồi nó lớn lên đi làm ha, nó lại đem chuyện về nuôi, rồi mấy ni lại đi xin con nhiệm nơi khác về nuôi tiếp. Tức là nhiều người ra mở cái mấy nay có lúc mở cái chùa ra nhiều người đang bỏ con trước cửa, đói quá không có ăn, đói quá không đủ sống, rồi biết trên chùa đó có nuôi hẳn lại bỏ đi con thầy đó. Rồi sau này những khi mà làm ăn khá giả lợi chú con về cũng có người bỏ luôn cũng có. Mà cái hồi đó như vậy mà làm được cái thật sự lớn như vậy đó, 60 đứa nít vô sạch sẽ vẻ ra mà tô học đàng hoàng lắm, lớn lên thì cũng dở ra chồng nó đi ra ngoài đời, nó dễ trở gì nó giúp đạo hạnh cao như vậy đó. Cho nên hồi đó mọi người tôn sùng mà đầm như vậy, gọi cái danh từ như vậy, mà ở quốc lắc ở trên đó, mà hồi đó các vị biết đi xa hơi mà lên tới chỗ quốc Phú Nhuận mà đổ lên đó đốt xe, tức là mấy ông hồi đó đó nổ lửa đốt xe đó, mà bãi những ca đã sống tại đó. Bạn bố tôi mỗi lần mà đi lên đó để Phật rồi đó, lên thăm viếng rồi đó, thì cùng thầy, cùng với bổn sư, thì tôi thấy nó hủy bánh đi, rồi đó với kẻ Sài Gòn. Rồi bánh cặp bánh vô thúng á, chứ bộ rồi lên tới tầng này. Từ rạng sáng sớm mà đi cũng chùa đó, phải đi như vậy, đi lên tới trên đó, đi xe đâu có chạy tới đó, chỉ tới chạy Tân Định mà hả. Rồi từ chạy Tân Định đổ qua Hồ Kiệu rồi đó, thì đi lên trên đó là bánh mẹ. Có nhà có cửa hết, chợ Phú Nhuận trên vẫn còn đó, nhưng mà đổ lên trên là có mẹ sẵn sàng cắt cỏ mổ họng gì đó, đủ thứ mọi chuyện, mỗi người một kiểu, không có nói được những cái sự việc đó. Nhưng mà bà can đảm sống tại đó, đến khi mà già yếu quá thì có lui về, nhưng mà cái tai họa lớn là thế này, khi mà nhắm mắt về trời thì cái nguyệt không có con, cho nên để đi tu không có con. Nhưng mà người cháu trai là ông ta tay, mà ông ta ghét Phật giáo nghe đừng có kể. Ông ta bèn bán hết tổ, bán sạch luôn chùa, rồi mấy niên nghèo làm sao có tiền. Rồi Phật tử gom lại, mà hồi đó làm gì sau 45, khoảng 48, 50 đó, xã hội tới đó rồi, lấy tiền ra cũng vẫn còn nghèo lắm, cho nên mua lại được có cái chất điện có tống thành ra vậy sao cái cô nhi viện cái việc cần làm đó, nó ổng bán hết hay là cái chi phá đó ban hết hết tổ chịu không khi bà thật rồi đó. Nó thì nói như vậy chúng ta thấy chân an cái nguyện mà bà chiêm niệm Phật nè, chiêm niệm Di Đà.